trí thể thao.
Xuất phát điểm từ bóng đá đường phố lên thành phong trào, rồi chập chững tham gia vào các giải đấu quốc tế. Chỉ trong vòng hơn một chục năm, futsal Việt Nam hay còn gọi là bóng đá trong nhà đã tiến thẳng đến đấu trường thế giới. Đội tuyển futsal Việt Nam vừa làm được kỳ tích giành chiếc vé đi dự cúp thế giới futsal 2016 tại Colombia vào tháng 9 tới đây. Những ngày đầu năm Bính Thân này, làng bóng đá Việt Nam đón nhận một tin vui lớn. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, đội tuyển bóng đá trong nhà futsal Việt Nam bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch châu Á Nhật Bản ở tứ kết giải vô địch bóng đá trong nhà châu Á tổ chức tại Uzbekistan. Tuy sau đó, ngày 19 tháng 2 tại trận bán kết, đội Việt Nam phải dừng bước trước người khổng lồ châu Á là Iran 10 lần vô địch châu lục với tỷ số 1-13. Nhưng các cầu thủ Việt Nam trước đó đã làm nên được kỳ tích, đó là việc giành chiếc vé chính thức đi dự World Cup Futsal 2016. 3 ngày qua, cái tên Futsal Việt Nam tràn ngập các trang báo thể thao với những lời ca ngợi thành tích của đội như là một cơn địa chấn, là kỳ tích, là lịch sử, vân vân. Người hâm mộ thực sự lên cơn sốt với Futsal Việt Nam, còn giới quan sát bóng đá quốc tế thì từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ. Chiến công lịch sử của đội bóng nhỏ bé Futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Tây Ban Nha Bruno Formoso sẽ khiến làng Futsal thế giới phải thán phục hơn nếu biết được rằng bóng đá trong nhà của Việt Nam mới chỉ hình thành và phát triển một cách có tổ chức từ một thập kỷ nay, từ kiểu chơi bóng phong trào. Cho đến giờ, mặc dù đã có giải đấu chính thức quốc gia, nhưng các câu lạc bộ futsal Việt Nam vẫn còn hoạt động mang tính nghiệp dư, chưa đi vào chuyên nghiệp được. Ngoài ra, đội tuyển quốc gia có được ngày hôm nay lại chủ yếu nhờ sự quan tâm đầu tư hầu như toàn bộ của một cá nhân, ông Trần Anh Tú, chủ doanh nghiệp Thái Sơn Đàm. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông cũng là người đã có công đưa giải vô địch châu Á futsal về tổ chức tại Việt Nam đầu tiên năm 2005. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Đội tuyển futsal Việt Nam vừa làm nên được chiến tích lịch sử ở giải vô địch châu Á tại Uzbekistan. Đó là đánh bại đương kim vô địch châu lục Nhật Bản, giành quyền lần đầu tiên tham dự chính thức giải vô địch thế giới tại Colombia vào tháng 9 tới đây. Vâng, trước hết xin hỏi ông đã đón nhận tin vui này của futsal như thế nào ạ?
Phải nói đó là một cái tin vui cho những cái người hâm mộ bóng đá của Việt Nam. Và thực ra mà nói thì đối với cái bộ môn futsal này đó, những cái năm gần đây thì chúng ta cũng đã đạt được những cái thành tích khá là khả quan với những cái sự đầu tư, đặc biệt là của cái người mà rất là tâm huyết với cái môn này là một trong những cái anh Trần Anh Tú. Đó là một trong những cái người mà rất là mê say cái môn này và cũng gần 10 năm nay thì cũng đã đổ công sức ra đầu tư. Thì phải nói rằng là trước cái tin mà chúng ta thắng được ở trong cái trận tứ kết đối với lại đội Nhật để bước vào bán kết, đây là một cái tin rất là vui, bởi vì lần đầu tiên một đại biểu của Việt Nam là đội tuyển futsal đã có mặt ở cái vòng chung kết của World Cup. Đây là một cái tin vui với tất cả mọi người. Và đặc biệt đối với tôi thì lại càng cảm thấy vui nữa, là bởi vì năm 2005, lần đầu tiên khi mà tôi còn làm phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì tôi đã mang cái giải futsal châu Á đến Việt Nam. Khi đó chúng ta tổ chức vào năm 2005 ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi đó chúng ta chưa có cái đội tuyển mạnh và chúng ta cũng không có giành được cái vị trí để bước vào đến cái tứ kết. Nhưng mà lần này thì chúng ta có cái tin vui như vậy thì phải nói là hết sức là vui.
Như vậy là futsal Việt Nam mới chỉ được biết đến hơn chục năm nay thôi. Hoạt động thì vẫn còn mang tính phong trào và nghiệp dư. Cho đến trước giải đấu châu Á lần này thì đội tuyển futsal Việt Nam không mấy được chú ý nhiều. Vậy xin ông cho biết vài nét về bước phát triển của futsal Việt Nam ạ.
Trước năm 2005 thì chúng ta cũng có cử đội đi tham gia mấy cái giải của khu vực như ở Đông Nam Á. Nhưng mà cái việc thành lập cái đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ chưa có và cũng chưa có giải vô địch quốc gia. Và ở trong cái phạm vi của ở Việt Nam thì các câu lạc bộ chơi futsal là chủ yếu là phong trào thôi. Và lúc bấy giờ nó là dựa trên những cái nền tảng của các câu lạc bộ mà chúng ta gọi là bóng đá phủi. Như ở ngoài Hà Nội thì nó có cái đội Trà Duma. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì là có các đội như là đội bóng của báo công an, rồi cũng có mấy cái đội bóng của phong trào là chính thôi. Và cái việc hình thành năm 2005 khi chúng ta đưa cái giải vô địch châu Á về thì là với tư cách là nước chủ nhà thì chúng ta được cử cái đội để tham dự, nhưng mà chúng ta lại không có một cái đội tuyển mà được tuyển chọn từ các câu lạc bộ mà chúng ta có bài bản. Thế thì phải nói rằng là trong cái quá trình mà phát triển đó thì tới bây giờ phút này chúng ta mới có giải vô địch quốc gia và mới có sự tuyển chọn một cách bài bản, tức là đó là cái thành phần mà nó cũng gom lại của những cái đội mà tham dự trong giải vô địch quốc gia, thì chúng ta mới có được một cái lực lượng như hiện tại chúng ta chơi cái giải châu Á này. Còn ban đầu đó thì chưa có, cho đến khi có những cái năm 2007, 2008 thì chúng ta đi tham dự những cái giải ở khu vực thì chúng ta cũng chưa có thể giành được cái thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á, và thật lớn tức là chúng ta bị loại ngay cái vòng bảng. Cho đến năm 2010 thì chúng ta cũng tham dự một cái giải châu Á ở Uzbekistan thì chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng, chúng ta không có cái đội bóng mạnh. Như vậy có nghĩa là 5 năm gần đây đó thì cái futsal của chúng ta mới là có cái cơ sở để có hình thành được các cái câu lạc bộ như hiện tại. Thì phải nói là đó là cũng là một cái bước phát triển đầy nỗ lực với một cái thời gian rất là ngắn và sự đầu tư không phải là nhiều lắm, nhưng mà được như vậy thì đấy là một cái điều mà chúng ta phải nói là đây là một cái môn mà nó có sự phát triển khá là nhanh đối với lại bóng đá của Việt Nam.
Vâng, có điều ngạc nhiên là futsal không được sự chú ý đầu tư nhiều như các đội tuyển bóng đá khác. Sự đầu tư của đội tuyển cũng như các câu lạc bộ chủ yếu vẫn dựa vào sự tâm huyết của các cá nhân ông bầu như ông đã nói ở trên. Thế nhưng đội tuyển quốc gia lại làm được kỳ tích.
So với lại bóng đá sân lớn 11 người thì futsal là một cái môn mới và sinh sao đẻ muộn, cho nên là cái sự chú ý của công chúng cũng không được nhiều lắm. Nhưng mà phải nói rằng là vài năm gần đây đó thì tuy là như vậy nhưng mà cũng được cái sự đầu tư, ban đầu nó chỉ là một vài đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh rồi Hà Nội, rồi sau đó thì trong cái giải vô địch quốc gia nó cũng chỉ có 6-7 đội thôi. Như cái vừa rồi là chúng ta mới hình thành cái giải vô địch quốc gia trong cái năm vừa trước đây thôi, là chúng ta cũng có 6 đội để thi đấu, và năm nay thì chúng ta sẽ cố gắng là nâng lên được 10 đội. Cũng sẽ có một cái hệ thống thi đấu cho nó bài bản. Thì sự quan tâm không được nhiều như là bóng đá sân lớn là bởi vì nó mới. Và cái đặc điểm thứ hai nữa là cái môn này nó cũng không phải dễ. Tuy rằng là sân bãi ít người chơi nhưng mà cái sân nó đòi hỏi cũng phải chuẩn hóa, cho nên là ở nhiều địa phương thì cũng không phải là có cái nhà thi đấu để có thể chơi được cái môn này, và cũng không có được cái mặt sân mà nó gọi là đạt chuẩn, do đó cho nên nó cũng có cái hạn chế. Tuy nhiên đây là một cái môn bóng đá mà nó rất là phù hợp với lại thể chất của con người Việt Nam vốn là nhanh nhẹn, khéo léo và chơi thông minh. Thế thì nếu chúng ta làm bài bản thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Quả thực tức là từ khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư được tốt bằng cái nỗ lực của đội bóng Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, mà đặc biệt tức là cái người chịu khó đầu tư đấy là doanh nghiệp Thái Sơn Nam, là ông Trần Anh Tú đó, thì cái thứ hạng futsal của Việt Nam đã bắt đầu cải tiến. Và cho đến nay thì chúng ta ở trong cái khu vực Đông Nam Á thì chúng ta chỉ có thể nghĩa là chơi cũng khá với lại Thái Lan. So với Thái Lan thì chúng ta đẳng cấp còn kém hơn một chút. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã chơi với Thái Lan cũng ngang ngửa. Và còn ở châu Á thì như vậy, tức là cái bảng trên bảng xếp hạng thế giới đó thì Iran đứng thứ 6, còn Nhật Bản thì đứng thứ 9. Rồi đến Thái Lan đứng thứ 16, rồi Uzbekistan 20. Úc thì 23, rồi sau đó là Kuwait và đến Việt Nam. Thì như vậy tức là chúng ta có thứ hạng nằm trong cái top 8 của châu Á. Và vừa rồi thì cái kết quả đó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể thắng được một trong những cái đội đang là đương kim vô địch của châu Á. Thì phải nói đó là một cái thành tích rất là tốt. Tuy rằng là cái sự đầu tư chưa phải là nhiều lắm và đồng thời cũng chưa phải là phong trào có cái diện rộng, nhưng mà futsal Việt Nam đã có những cái bước tiến rất là vững chắc. Và phải nói rằng là cái kết quả đó là một cái sự phấn khởi khi lần đầu tiên chúng ta chính thức giành cái vé để bước vào cái vòng chung kết của World Cup mà đại diện cho khu vực châu Á.
Lần đầu đến với Cúp Thế giới, tại đó đội tuyển futsal Việt Nam được chơi với các người khổng lồ của làng bóng đá thế giới. Như vậy cũng đã là một vinh dự lớn rồi. Ngoài vinh dự ra thì có cơ hội nào để futsal Việt Nam làm được kỳ tích mới ở Colombia cuối năm nay không thưa ông?
Thực ra thì nếu mà so về mặt đẳng cấp, thì kể cả những cái đội mà thường xuyên giành cái chức vô địch của khu vực châu Á như là Iran hay là Nhật á, thì cũng chỉ nằm ở thứ hạng thứ 6, thứ 9, và những cái đội bóng này thường xuyên có mặt trong cái vòng chung kết của World Cup thì cũng không có cái khả năng mà giành được cái thứ hạng cao. Hiện nay ở trên thế giới thì trên bảng xếp hạng này thì chúng ta thấy rằng là những cái đội bóng mạnh đó là Tây Ban Nha hay là Brazil, rồi đội bóng Nga hay là Ý, rồi Argentina thì họ giành vị trí rất là cao. Gần đây thì là những cái đội như Bồ Đào Nha hay là Ukraine cũng đang phát triển rất là tốt, cho nên bước vào cái vòng chung kết này thì tuy là chúng ta đã giành được cái suất chính thức, nhưng mà cái khả năng để chúng ta có thể có được những cái kết quả thật là tốt thì phải có sự đầu tư nhiều hơn nữa, và tôi cho rằng là chúng ta phải có cái diện rộng với một cái lực lượng dày hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy là cái khả năng mà vừa ở trận tứ kết chúng ta thắng Nhật Bản, tuy nhiên đến trận bán kết với lại Iran thì phải nói là đây là một cái đội mà có cái đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Hiện nay là họ đang xếp thứ 6 của thế giới, một trong những cái đội bóng mà nói gọi là chơi futsal chuyên nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng là những cái nước như là Iran hay là Nhật hay là Thái Lan thì là họ có cái hệ thống của các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trong khi đó thì ở Việt Nam chúng ta cũng còn là những cái đội nghiệp dư thôi, được đầu tư ở một từng câu lạc bộ thì chưa phải là những cái đội bóng chuyên nghiệp. Cho nên khi ở đội tuyển quốc gia thì cái tầm đó chúng ta chưa thể có thành tích được tốt.
Chiến thắng lịch sử này của Futsal Việt Nam, dù gì thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã làm được một giấc mơ lớn, đó là ghi danh trên bản đồ bóng đá thế giới. Điều này có tác động gì với sự phát triển của bóng đá trong nước không?
Tôi cho là cái chiến thắng này đó, nó sẽ là một cái bước khởi đầu rất là tốt cho Futsal của Việt Nam nói riêng và cho bóng đá Việt Nam nói chung, khi mà chúng ta cần phải có thay đổi sự nhìn nhận về một cái môn mà nó phù hợp với thể chất và cái đặc trưng của cái con người Việt Nam, mà chúng ta nói tức là khéo léo, thông minh, và cái môn chơi mà nó cũng ít có sự va chạm như cái môn futsal thì nó phù hợp với chúng ta. Thì có lẽ cái người hâm mộ cũng sẽ dần dần cái phong trào nó cũng sẽ phát triển, khi người ta cũng sẽ có những cái chuyển hướng trong cái chuyện là chọn cái môn thể thao nào để có thể chơi. Trong bóng đá thì nó có kể cả bóng đá sân lớn 11 người, rồi bóng đá của trong nhà, bóng đá của sân nhỏ này, thì nó sẽ có sự kích thích cho cái chuyện phát triển của phong trào. Và đặc điểm thứ hai nữa thì thực ra ở cái bóng đá học đường đó thì nó cũng sẽ rất rất là thuận lợi khi mà nếu cái môn này được phổ cập đưa vào cho các em học sinh, để từ đó chúng ta có thể tuyển chọn không chỉ riêng cho bóng đá futsal thôi, mà từ đây cũng sẽ là một cái nền tảng để chúng ta có thể tuyển chọn cho kể cả bóng đá sân lớn ở nhiều nước như ở Brazil hay là ở Argentina đó, thì người ta cũng tuyển chọn rất nhiều cầu thủ đi lên từ cái bóng đá futsal. Nhiều cầu thủ mà chúng ta biết, thậm chí là những cầu thủ nổi tiếng như Neymar thì hồi xưa cũng đã có xuất thân từ chơi cái môn futsal này. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó, tức là cái sự đầu tư, thì trước nay đó chúng ta biết rằng là chỉ tập trung cho cái bóng đá sân lớn là chính, nhưng mà bây giờ khi chúng ta có thành tích này đó thì chúng ta cũng sẽ làm kênh làm ăn một cách bài bản hơn, để chúng ta sẽ có sự đầu tư như vậy. Ở cái diện là phong trào thì nó sẽ phát triển, đồng thời thì cái sự tập trung nó nhiều hơn, thì cái giải vô địch quốc gia của chúng ta đó nó cũng sẽ được có nhiều đội hơn, đồng thời là có cái hệ thống thi đấu mà dần dần tiến tới như các nước là nó cũng có các câu lạc bộ mang tính chất chuyên nghiệp, thì lúc đó cái môn này đó nó mới phát triển một cách hết sức là căn cơ. Thì đó chính là những cái kích thích mà chúng ta thấy là với sự đầu tư ban đầu như vậy mà có thành tích như thế, thì nếu mà chúng ta làm ăn bài bản thì chắc là cái futsal của Việt Nam nó sẽ phát triển hơn nữa.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi.